Radio Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh Vũ, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 7, 2011.
Phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8.
Vợ của blogger Điếu Cày báo động về tình trạng sức khỏe của chồng.
Bắc Kinh kêu gọi Mỹ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Campuchia đòi Thái Lan rút quân cùng lúc khỏi đền Previhia ở biên giới.
Khối euro thông qua kế hoạch thứ nhì gần 160 tỷ euro để hỗ trợ Hy Lạp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, biểu tình bảo vệ chủ quyền tại Việt Nam bị hạn chế vì không có tự do ngôn luận.
Đàn áp biểu tình phản đối Trung Quốc là vi phạm pháp luật. RFI phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển. Kính thưa quý vị, phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8. Theo nguồn tin từ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, ông sẽ được đưa ra xử phúc thẩm vào ngày 2 tháng 8 tới đây. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 4 tháng 4 vừa qua, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do ông có những bài viết, bài trả lời phỏng vấn với nội dung đòi đa nguyên, đa đảng, đòi trưng cầu dân ý về hiến pháp, kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc. Những nội dung bị xem là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nổi tiếng đặc biệt kể từ khi ông kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cho phép khai thác bauxit ở Tây Nguyên, một dự án bị chỉ trích là gây nhiều tác hại về kinh tế, môi trường và an ninh quốc gia. Trước khi bị bắt vào tháng 11 năm ngoái, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nghị định cấm khiếu kiện tập thể. Vụ xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã gây phản ứng mạnh trong dư luận, vì trong vụ án này ngay từ đầu đã có nhiều sự vi phạm luật tố tụng hình sự với những tội danh ngụy tạo. Ngay sau phiên xử sơ thẩm, gần 2.000 người đã ký tên vào bản kiến nghị đăng trên trang mạng Bauxit Việt Nam. Trong số những người ký tên có nhiều vị cách mạng lão thành, cựu sĩ quan, nhân sĩ trí thức và nghệ sĩ. Bản kiến nghị đòi xóa bỏ kết quả của phiên tòa xử sơ thẩm, xóa bỏ vụ án và trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ. Nhiều người ký tên vào bản kiến nghị sau đó đã bị công an Việt Nam hù dọa, sách nhiễu. Trong một lá đơn đề ngày 29 tháng 6, 2011, gửi các lãnh đạo đảng, nhà nước, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bà Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tố cáo việc công an Việt Nam đã đến từng nhà riêng của những người ký tên để đe dọa đuổi việc, bắt bớ, truy tố, đồng thời tung tin bịa đặt về tư cách của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Nhiều chính phủ phương Tây cũng như nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng phản đối vụ xử Cù Huy Hà Vũ và đòi trả tự do cho ông. Riêng Human Rights Watch ngày 26 tháng 5 đã ra hẳn một báo cáo về vụ án Cù Huy Hà Vũ, người mà tổ chức này xem như là một biểu tượng, một thách thức về nhân quyền chưa từng có đối với chính quyền Việt Nam. Vợ của blogger Điếu Cày kêu cứu về tình trạng sức khỏe của ông. Nổi tiếng về những hoạt động dân chủ, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, trên nguyên tắc đã mãn hạn 30 tháng tù với tội danh trốn thuế ngày 19 tháng 10 năm ngoái, nhưng ông đã lại tiếp tục bị giam giữ từ 9 tháng nay. Không được thăm chồng từ 9 tháng qua, bà Dương Thị Tân, vợ của ông Nguyễn Văn Hải, vừa lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe của ông, sau khi một sĩ quan công an đề cập đến việc ông Hải đã bị mất tai. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay, bà Dương Thị Tân cho biết thêm chi tiết.
Ngày 5 tháng 7, khi mà tôi ra cơ quan an ninh điều tra để mà gửi cái đồ thăm nuôi như là theo lịch ấy, cũng giống như mọi lần, những cái câu hỏi của tôi vẫn đưa ra cho họ là phải cho gia đình chúng tôi biết cái tình trạng pháp lý cũng như cái tình trạng sức khỏe của ông Hải. Tiếp tôi ngày hôm đó là Trung tá Đặng Hồng Điệp, tôi yêu cầu cố là phải trả lời cho tôi rõ về cái những cái yêu cầu. Từ trước đến nay tôi đã gửi 10 cái thư yêu cầu, một cái đơn khiếu nại, nhưng mà không có cái sự trả lời nào cả. Thì cô nói là chị nói làm sao chứ, nếu chúng tôi không có thông báo thì làm sao chị biết là ông Hải mất tay. Tôi nói là tôi vẫn chưa nhận được cái thông báo nào cả. Thì cô nói là nếu thế thì cái thông tin ông Hải mất tay này ai nói cho chị biết. Hai lần cô đưa ra để cho thấy một vấn đề rằng là tình trạng sức khỏe của ông Hải bây giờ đang lâm nguy. Tại cơ quan an ninh điều tra và từ chính miệng của cán bộ công an nói ra, chứ tôi không có nghe ở một cái nguồn tin nào ở bên ngoài cả.
Vâng, tức là cho tới nay thì chị vẫn chưa được gặp mặt chồng để mà biết tình trạng của ông ấy là sao ạ?
Dạ vâng, bản thân tôi là từ tháng 6 năm 2009 đến giờ này họ ngăn chặn không cho tôi gặp.
Vâng, nhưng bà vẫn có thể gửi đồ tiếp tế vào cho ông Hải được.
Nếu mà nói về gửi đồ thì họ mới cho gửi, đây là lần thứ 5 anh ạ. Theo lịch mà gửi đồ thăm nuôi cho những người bị tạm giam tạm giữ là nửa tháng một lần. Mà đây gia đình tôi lần này là lần thứ 5 được gửi trong vòng hơn 9 tháng qua.
Thì tất cả những yêu cầu của gia đình chị đối với cơ quan an ninh thì cho tới nay họ vẫn chưa có trả lời gì hết à?
Dạ vâng, họ không có trả một cái câu trả lời chính thức nào cả. Họ chỉ đưa một số cái cán bộ tiếp dân ra nói là tôi bảo đảm với chị là ông ấy khỏe mạnh, tôi bảo đảm với chị là ông ấy vẫn bình thường. Rồi tôi thề với chị chuyện này, tôi thề với chị chuyện kia. Nhưng tôi đã từng nói với họ là tôi không có nghe ai thề và tôi cũng không bao giờ tin những cái lời bảo đảm đó khi tôi chưa tận mắt nhìn thấy thân nhân tôi còn sống hay chết. Ông Hải trong vòng 2 năm rưỡi, tức là 30 tháng tù giam về cái tội danh mà họ gán ghép cho là trốn thuế, đã có 3 lần người ta ngăn chặn không cho mà mỗi lần kéo dài ít nhất là 6 tháng. Còn cái lần này là nhiều nhất là hơn 9 tháng rồi. Họ không cho gia đình gặp cũng như gửi đồ thăm nuôi tiếp tế, những cái lần trước cũng vậy anh ạ. Anh hiểu là cái cuộc sống của người tù nó khổ như thế nào rồi, sống dựa vào những cái đồ thăm nuôi tiếp tế của thân nhân. Luật của Bộ Công an quy định là nửa tháng một lần có cho thân nhân gửi đồ thăm nuôi tiếp tế, gửi tiền bạc. Thế nhưng mà họ không cho, riêng ông Hải là không có. Rõ ràng sức khỏe thì làm gì có. Họ đang thực hiện cái câu nói của Trung tá Hoàng Văn Dũng là sẽ làm cho ông suy kiệt mà chết. Họ đã từng nói là tao sẽ đánh cho bác sĩ nhìn không ra, luật sư tìm không thấy, tao sẽ làm cho mày suy kiệt mà chết, tao sẽ làm cho mày mất khả năng đàn ông. Đấy là lời của Trung tá Hoàng Văn Dũng thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà ra tòa, ông Hải nói thẳng cái những cái lời nói đó của cái người cán bộ đó cho tòa nghe, nhưng mà tòa nói là ở đây tòa không giải quyết vấn đề đó. Thì ông Hải cũng có nói là tại đây là nơi mà thực thi công lý, mà tòa không xem xét, không giải quyết đến, thì chỉ có tôi với họ thì họ còn làm đến đâu. Bây giờ tôi nghĩ là họ đang thực hiện những cái lời nói đó.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn chị Dương Thị Tân, vợ của nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tình trạng của ông Nguyễn Văn Hải trong tù hiện nay.
Bắc Kinh kêu gọi Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Hôm nay, bên lề cuộc họp với ASEAN tại Bali, Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã gặp nhau. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Duy Minh, thì nội dung chính của cuộc gặp gỡ này là đề cập đến tình hình Biển Đông. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nhấn mạnh điều quan trọng là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, cũng như tôn trọng những quan ngại chính của Trung Quốc liên quan đến Tây Tạng và những chủ đề nhạy cảm khác, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là Trung Quốc vẫn coi biển Nam Hải, tức biển Đông, là một bộ phận của lãnh thổ mình, bất chấp phản đối của các nước liên quan như Việt Nam, Philippines, Malaysia. Trong khi đó, Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ các nước Đông Nam Á nói trên tiến hành giải quyết các tranh chấp trong khuôn khổ đa phương. Còn Trung Quốc thì tìm mọi cách xem đây là vấn đề nội bộ khu vực và chỉ muốn giải quyết trong khuôn khổ song phương. Hôm qua 21 tháng 7, Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc đã thông qua bản hướng dẫn thực thi tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, mà theo giới quan sát, đó chỉ là một thỏa thuận ở mức tối thiểu, một lộ trình giải quyết các tranh chấp. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hoan nghênh bước tiến này. Về phần mình, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì khẳng định đây là một tài liệu quan trọng thúc đẩy hòa bình và ổn định. Vẫn theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì phía Hoa Kỳ đã hiểu được sự nhạy cảm của những vấn đề trên và hai bên hứa sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Hoa Kỳ không có ý định lùi bước trong hồ sơ Biển Đông. Washington cho rằng Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược đối với những lợi ích quốc gia của mình, và tại diễn đàn khu vực ASEAN-ARF được tổ chức vào ngày mai 23 tháng 7, Ngoại trưởng Clinton sẽ nêu vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Theo một quan chức cao cấp của Mỹ, bà Clinton sẽ khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng tự do lưu thông hàng hải, không ngăn cản hoạt động thương mại, và phải duy trì hòa bình ổn định trong khu vực.
Campuchia đòi Thái Lan rút quân cùng một lúc khỏi khu đền cổ Privihea. Ngày hôm nay, chính phủ Campuchia đã đề nghị với Thái Lan là hai bên cùng rút quân một lúc khỏi khu vực phi quân sự đã được tòa án quốc tế quy định. Trong một cuộc họp báo dài 2 giờ đồng hồ tại Phnom Penh vào ngày hôm nay, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia muốn nhanh chóng thi hành phán quyết đã được tòa án quốc tế ban hành từ hôm thứ Hai vừa qua, và theo đó thì CIG đã yêu cầu quân đội Campuchia và Thái Lan rút lui ngay lập tức khỏi khu vực và nhanh chóng nối lại đàm phán. Đôi bên đang tranh chấp chủ quyền tại khu đền cổ Privihea đã hơn 900 năm tuổi. Từ đầu năm tới nay, đôi bên đã nhiều lần chạm súng và các cuộc giao tranh đã làm tất cả là 18 người thiệt mạng. Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh, đôi bên cùng phải rút quân và phán quyết của tòa án quốc tế đòi hai nước liên quan cùng rút quân chứ không chỉ riêng gì Campuchia, hết lời dẫn. Hôm đầu tuần, Thái Lan đòi Campuchia rút quân khỏi khu vực đang xảy ra tranh chấp và Bangkok coi đây là điều kiện tiên quyết để ngồi vào bàn đàm phán. Về phần mình, Phnom Penh đã yêu cầu một quốc gia thứ ba đứng ra làm trọng tài để giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia mong muốn Indonesia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, đóng vai trò hòa giải. Phát biểu ngày hôm nay tại Indonesia, bên lề diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton nhấn mạnh, xin trích, ASEAN là diễn đàn hợp lý nhất để Campuchia và Thái Lan giải quyết bất đồng và mỗi bên đều phải kiềm chế, tránh để căng thẳng leo thang dẫn tới bạo động.
Cũng tại hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Miến Điện phải thả hết tù nhân chính trị. Theo AFP, Hoa Kỳ đòi Miến Điện phải tỏ thiện chí bằng hành động trước khi nối lại đối thoại với cộng đồng quốc tế, cụ thể là thả tù chính trị, làm sáng tỏ mối quan hệ với Bắc Triều Tiên và phải đối thoại với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Hôm nay 22 tháng 7 tại hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thẩm định Miến Điện là một trong những thử thách lớn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bà kêu gọi chính quyền Miến Điện phải thả vô điều kiện toàn thể 2.000 tù nhân chính trị, mở đối thoại với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và với các sắc tộc thiểu số. Theo Ngoại trưởng Mỹ, thì chính quyền Miến Điện đứng trước hai sự lựa chọn rõ ràng. Một là ban hành các biện pháp tích cực và tìm được sự hậu thuẫn của dân chúng cũng như niềm tin của quốc tế, hoặc là tiếp tục trên con đường xấu.
Khối Euro vừa thông qua kế hoạch thứ nhì gần 160 tỷ euro để hỗ trợ Hy Lạp. Sau 10 giờ thảo luận tại Bruxelles chiều ngày hôm qua, các thành viên của khối Euro đã đồng ý về một kế hoạch để giảm bớt nợ cho Hy Lạp. Tổng nợ công của Hy Lạp hiện lên đến gần 350 tỷ euro. Gói hỗ trợ thứ nhì đạt 158,6 tỷ euro, trong đó Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tài trợ khoảng 109 tỷ trong vòng 4 năm sắp tới, và gần 50 tỷ còn lại sẽ do khu vực tài chính tư nhân, bao gồm các ngân hàng, các hãng bảo hiểm cũng như là các quỹ đầu tư, bảo lãnh. Theo ước tính của chính phủ Athens, với kế hoạch hỗ trợ vừa được thông qua, tổng số nợ của Hy Lạp sẽ được giảm nhẹ đi đến 26 tỷ euro từ nay cho đến cuối năm 2014. Sự tham gia của các tập đoàn tài chính tư nhân như vậy là một trong những yêu sách của Đức và cũng là chủ đề đã gây nhiều tranh cãi trong nội bộ khối Euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE đã đặc biệt phản đối đề nghị của Berlin do Bruxelles lo ngại việc để cho các tổ chức tư nhân tham gia vào chương trình giải cứu Hy Lạp là một hình thức nhìn nhận là quốc gia này đã mất khả năng thanh toán. Đây là điều mà Bruxelles bằng mọi giá muốn tránh khỏi. Nhưng cuối cùng thì ngân hàng BCE đã phải nhượng bộ trước lập trường cứng rắn của chính phủ Đức. Đổi lại thì ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã giành được một thắng lợi quyết định. Đó là kể từ nay, các thành viên trong khối Euro đều có thể mua lại một phần nợ công của bất kỳ một thành viên nào đang gặp khó khăn. Cho đến nay, chỉ có ngân hàng BCE đứng ra đảm nhiệm lấy khâu này. Đặc phái viên của đài RFI từ Bruxelles cho biết thêm chi tiết.
Réduire la dette grecque pour la rendre plus soutenable pour Athènes, c'est ce que cherche à obtenir ce nouveau mécanisme d'aide à la Grèce.
Giảm bớt nợ để cho Athènes dễ thở hơn. Đó là mục tiêu chính của kế hoạch cứu nguy Hy Lạp thứ nhì vừa được thông qua. Chương trình hỗ trợ này, theo ước tính của các chuyên gia, trị giá khoảng gần 160 tỷ euro, sẽ được trải dài từ nay đến năm 2014. Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ đảm nhiệm 109 tỷ euro trong khoản tiền nói trên. Phần còn lại sẽ do các nhà tài trợ tư nhân bảo lãnh. Số này đã đồng ý tiếp tục cho Hy Lạp vay với lãi suất thấp. Đồng thời các ngân hàng và cơ quan tài chính tư nhân sẽ tung thêm tiền ra để mua lại một phần nợ của Athens. Việc này có thể dẫn tới khả năng một vài cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro, coi như Hy Lạp đã mất một phần khả năng thanh toán. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Trichet, không tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh này, cho dù là trong những ngày qua, chính bản thân ông đã ráo riết kêu gọi cộng đồng quốc tế làm tất cả để tránh đẩy Hy Lạp vào tình trạng được gọi là mất một phần khả năng thanh toán. Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu tin tưởng vào kế hoạch cứu nguy Hy Lạp lần thứ nhì. Ông Jean-Claude Trichet cho rằng kế hoạch này đủ sức để ngăn chặn khủng hoảng, lan rộng tới các quốc gia khác trong khu vực đồng euro.
Mounia Daoudi, Bruxelles, RFI.
Xin nhắc lại là vào tháng 5 năm ngoái thì khu vực sử dụng đồng euro và IMF đã tung ra một kế hoạch đầu tiên trị giá 110 tỷ euro để giải cứu cho Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công. Thế nhưng, kế hoạch lần trước đã không đủ sức giúp Athens đảo ngược tình thế. Về phản ứng của các thị trường sau khi kế hoạch thứ nhì hơn 158 tỷ euro để giải cứu cho Hy Lạp được thông qua, tại châu Á vào giờ đóng cửa ngày hôm nay chỉ số chứng khoán ở Tokyo, Hồng Kông cũng như Thượng Hải đã tăng giá. Các thị trường ở châu Âu vào giữa phiên giao dịch cũng đã tăng giá trên 1%.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, biểu tình bảo vệ chủ quyền tại Việt Nam bị hạn chế vì không có tự do ngôn luận.
Phân quốc trước những hành động lấn chiếm biển đảo, sát hại ngư dân Việt Nam tại Biển Đông. Người dân Việt Nam đã tự động kêu gọi xuống đường phản đối trước các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn vào mỗi Chủ nhật. Sự kiện này đã được truyền thông nước ngoài đặc biệt theo dõi và xem đây là một sự kiện chưa từng thấy tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc người dân kêu nhau biểu tình lần thứ 8 vào Chủ nhật tới đây, thì giới quan sát không còn nghi ngờ gì nữa. Quyền phát biểu lòng yêu nước của dân tộc có truyền thống chống xâm lăng và từng bị 1.000 năm bắt thuộc đã bị chính quyền của mình hiện nay ngăn chặn. AFP ghi nhận, sau khi tạm dung thứ cho các cuộc tập họp trong 5 ngày Chủ nhật đầu tiên ở Hà Nội, hai cuộc xuống đường mới nhất đã bị giải tán bằng bạo lực. Thái độ từ để yên biến thành trấn áp, trùng hợp với chuyến đi Trung Quốc của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn mà kết quả không được công bố. Điều duy nhất được thông báo là hai thủ đô đạt đồng thuận không để cho hồ sơ Biển Đông tác hại đến quan hệ láng giềng tốt. Trong khi đó, thì người dân Việt Nam, với bài học lịch sử từ thời dựng nước và kinh nghiệm của trận tấn công quân sự năm 1979, cũng như hai trận hải chiến 1974 tại Hoàng Sa và 1988 ở Trường Sa, đã thẳng thừng lên án chính sách bá quyền của Bắc Kinh. Một nhà báo độc lập xin giấu tên nói với AFP, hiện tại nguyên nhân duy nhất có thể làm cho người dân đi biểu tình là mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Căng thẳng đã gia tăng từ khi Bắc Phương liên tục tấn công phá hoại tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam và khủng bố ngư dân đánh cá trong ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 7 tuần qua, báo chí nhà nước rụt rè không một bài tường thuật về hành động biểu lộ tinh thần chống xâm lăng của người dân và thậm chí rất ít khi dám gọi đích danh Trung Quốc. Ngược lại, trên mạng thông tin xã hội mà người Việt trong và ngoài nước gọi một cách thân thương là báo lề trái, tràn ngập thông tin và bình luận một cách rộng rãi về những hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo nhận xét của chuyên gia Bernard de Treclode, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á hiện đại ở Bangkok, thì Đảng Cộng sản Việt Nam có lợi khi đạo diễn cho những màn phản đối Trung Quốc để chứng tỏ họ là những người bảo vệ quyền lợi đất nước. Nhưng trong một chế độ mà biểu tình bị cấm và bị trừng trị nặng nề bằng án tù, đa số người dân đã chọn thái độ thận trọng. Giáo sư vật lý hạt nhân Phạm Duy Hiển, 47 tuổi, hy vọng người dân xuống đường hàng loạt, nhưng Chủ nhật vừa qua chỉ có 300 người tham gia. Ông giải thích rằng, đất nước đang lâm nguy, chúng tôi biểu tình để biểu lộ sự lo ngại và lòng phẫn nộ. không có ai có dụng ý chính trị gì khác. Theo AFP thì ít có người Việt Nam nào dám mơ ước có một không gian tự do rộng mở hơn. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A lấy làm tiếc là chính quyền đã sử dụng biện pháp đàn áp dân và điều này chỉ làm thiệt hại cho hình ảnh của chính phủ. Hiến pháp Việt Nam không cấm biểu tình nhưng không có luật quy định. Giới trí thức và luật gia Việt Nam yêu cầu nhà nước phải để cho dân chúng biểu tình một cách ôn hòa. Đến bây giờ thì áp lực của xã hội chưa đủ mạnh, vì theo AFP, giới tranh đấu tại Việt Nam còn thiếu tổ chức, và người dân sau nhiều thập niên sống dưới chế độ độc tài, phải lo kiếm ăn từng ngày và phải đối phó với nạn lạm phát hơn là quan tâm đến vận mệnh quốc gia. Một blogger nhận định, ý thức chính trị của giới tranh đấu chống Trung Quốc bá quyền đang lên cao. Tuy nhiên, theo người này, ở bên ngoài nhóm thì không có gì thay đổi, và xã hội Việt Nam chưa sẵn sàng tạo ra những phong trào quần chúng. Trong khi chờ đợi, do xung khắc với láng giềng Trung Quốc không suy giảm, những người biểu tình không loại trừ khả năng trở ra đường phố vào Chủ nhật tới đây.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo nói về chuyện đón du thuyền thưởng ngoạn dòng kênh đào nhân mùa Paris Plage. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn của RFI với chủ đề đàn áp biểu tình phản đối Trung Quốc là vi phạm pháp luật. RFI phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển.
Trong thời gian vừa qua, dư luận Việt Nam đã rất bất bình trước việc những người biểu tình chống các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông bị bắt bớ, hăm dọa, thậm chí có trường hợp bị đánh đập. Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Trần Đình Triển từ Hà Nội đã đưa ra những nhận xét trên khía cạnh pháp luật. Dạ, kính chào luật sư Trần Đình Triển. Thưa ông, về mặt luật pháp thì ông nhận xét như thế nào về việc người dân xuống đường chống các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian vừa qua?
Cái sự việc mà Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông vừa qua đang tạo lên một cái làn sóng dư luận của nhân dân Việt Nam rất bất bình. Trong cái sự bất bình đó, cũng có thể người ta thể hiện rất nhiều cái ý kiến khác nhau bằng hành động khác nhau với mong muốn là bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Người thì viết báo, người thì những đồng chí lão thành cách mạng, có một số đồng chí thì làm văn bản kiến nghị đến các cấp, có những người gửi quyên góp tiền để ủng hộ những anh em chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa hay làm công tác trên biển. Và một số người thì người ta thể hiện cái lòng yêu nước của mình bằng cái sự tụ tập để phản đối lại những cái hành động gây hấn của Trung Quốc. Cái việc tụ tập đó tôi cho rằng cũng chưa hẳn đã là biểu tình và cũng chưa hẳn đấy là hội họp, mà đấy là thể hiện một cái tấm lòng hoàn toàn tự phát. Nếu gọi là biểu tình hay hội họp thì nó phải có một cái tổ chức. Nhưng ở đây với tấm lòng yêu nước của họ, họ tập trung ở Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự của Trung Quốc một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đấy coi như là thể hiện một hành động mang tính cá nhân. Nhưng vì nhiều người có tấm lòng giống nhau cho nên gặp nhau tại một điểm. Và cái việc họ đi như vậy để họ thể hiện tấm lòng của mình, không một tổ chức nào hay một ai đứng ra tổ chức cả, thì quyền tự do đi lại và quyền đưa ra chứng kiến của công dân không có luật pháp nào cấm cả. Và tất cả cái điều đó nếu cho rằng là hồi họp hay biểu tình thì cũng không có một cái điều gì là vi phạm pháp luật. Điều 69 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 nói rất rõ, đó là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hồi họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Và hiến pháp là đạo luật cơ bản, và từ đó đến nay, từ năm 92 đến bây giờ, chưa có một cái luật cụ thể hóa về biểu tình. Vì vậy thì người ta căn cứ vào hiến pháp, giả sử họ có biểu tình thì cái quyền đó của công dân đã được hiến pháp là đạo luật cơ bản ghi nhận. Vậy thì họ đang làm một cái việc theo đúng pháp luật. Động cơ mục đích của họ ở đây là chống lại cái sự gây hấn của Trung Quốc để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Thì điều đó được ghi nhận rất mạnh mẽ ở điều 77 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói rất rõ. bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.
Thưa luật sư, đã có những trường hợp người biểu tình bị đối xử thô bạo, và theo chúng tôi được biết thì có trường hợp sinh viên bị đuổi học, như vậy có hợp pháp không ạ?
Đây là một cái việc tôi cho rằng cần phải tôn vinh cái công lao của họ, cái ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của những người trong thời gian vừa qua phản đối cái việc gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ vùng biển của Việt Nam. Cái việc họ đang làm được hiến pháp cho rằng đấy một nghĩa vụ thiêng liêng. Vậy thì tại sao trong những việc vừa qua tôi cũng rất đau lòng. Một số người ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội tập trung ở trước cổng của sứ quán, vùng lân cận của sứ quán Trung Quốc tới tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó họ bị một số nhà chức trách gọi lên trụ sở A, trụ sở B, tôi không muốn nói cụ thể là cơ quan nào, bắt họ kê khai rồi thậm chí kê khai cả vấn đề lý lịch. Có một số người thì bị đe dọa, thậm chí như một số thông tin rằng là họ bị đánh đập hoặc họ bị bê vác hoặc đẩn lên xe đưa đi nơi khác. Và thậm chí cũng như chị nói là có những sinh viên người ta thể hiện tấm lòng yêu nước của mình thì cũng bị đang đe dọa đuổi học. Tôi cho rằng tất cả những cái việc làm đó là đang chống lại hiến pháp. Tổ quốc này rất cần, nhân dân rất cần những tấm lòng của họ. Tại sao lại hành xử với họ như vậy? Nếu Tổ quốc bị xâm lược thì ai tham gia vào lực lượng để mà chống lại kẻ thù? Tôi cho rằng những cái việc hành xử đó không những không đúng pháp luật mà hết sức ấu trĩ. Nó gây nên một cái phản ứng trong người dân hoàn toàn bất lợi trong cái việc ý thức để bảo vệ từng tất đất của Tổ quốc.
Dạ, ngoài cảnh sát mặc sắc phục thì còn có nhiều người mặc thường phục, mà theo dư luận thì chính những người này thường có thái độ thô bạo với người biểu tình. Thưa luật sư, theo quy định thì những người mặc thường phục có quyền bắt bớ hay đánh đập người biểu tình không ạ?
Trước hết, theo quy định của pháp luật, những người thi hành công vụ họ phải có cái quyết định và cần phải được công bố trước mọi người là họ đang thi hành công vụ. Ví dụ như anh cảnh sát mặc quân phục của nhà nước trang bị cho họ, cái sắc phục đó đấy chính là thể hiện được rất rõ cái việc họ đang làm nhiệm vụ. Còn những người khác mặc thường phục mà không công vụ với dân, mà đánh đập dân hay có những hành xử khác, thì về mặt pháp luật cần phải xử lý họ về cái tội gây rối trật tự công cộng, hoặc nếu có thương tích trong người khác phải xử lý bằng tội cố ý gây thương tích. Còn nếu anh đã làm công vụ thì anh phải được công khai hóa anh là đang thực hiện công vụ, chứ không thể anh mạo danh ngày mai những cái phân tử tội phạm khác, người ta cũng lợi dụng như vậy, nó cũng mặc áo quân thường phục và nó bảo rằng nó cũng thực hiện việc đó để nó gây nên những cái tai họa cho dân thì tính sao? Cái việc những người mặc thường phục không công bố với dân mình là ai để thực hiện nhiệm vụ mà gây trở ngại, gây rối trật tự hoặc gây thương tích cho những người khác thì những người đó cần phải truy tố.
Dạ, chủ nhật vừa rồi có trường hợp một người mặc thường phục đã đạp vào miệng một người biểu tình đang bị nắm tay chân khiêng lên xe và không tự vệ được. Như vậy, theo luật sư thì những trường hợp như thế là phạm pháp phải không ạ?
Cái điều đó tôi đã nói rất rõ, tức là nếu họ làm công vụ thì họ phải công bố họ là ai, cơ quan nào và thi hành nhiệm vụ gì. Còn bây giờ họ mặc áo quân thường phục để họ đánh một người đang làm việc mà hiến pháp đang bảo vệ họ, thì những người đó cần phải xử lý theo quy định của pháp luật. Do đó cái người nào bị, tôi không biết cụ thể, nhưng người nào bị đánh đập như vậy, bị đạp vào miệng như vậy, họ có quyền làm đơn lên các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan nhà nước để xử lý những kẻ đang mạo danh hoặc là thực hiện không đúng nhiệm vụ của mình, gây tổn hại cho dân và gây nên những cái sự bất bình của dân thì cần phải xử lý nghiêm minh. Nếu trường hợp đó người nào bị hại đến với văn phòng tôi sẵn sàng tôi làm miễn phí trong những sự việc như vậy.
Còn trường hợp sinh viên tham gia biểu tình bị đuổi học thì nghe nói có một số trường đại học và cao đẳng đã gửi thông báo đến từng lớp yêu cầu không được đi biểu tình. Như vậy thì theo luật sư việc làm của các ban giám hiệu đó là vi phạm pháp luật phải không ạ?
Cái điều đó là điều đương nhiên. Bởi vì cái việc biểu tình thì tôi nhắc lại là đã được quy định trong hiến pháp ở điều 69. Cái thứ hai, ở đây động cơ mục đích của họ, họ đang thực hiện cái nghĩa vụ mà hiến pháp đặt cho đấy là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân, đó là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ phản đối cái việc Trung Quốc cắt cáp điện của tàu Việt Nam, đang đánh đập công dân Việt Nam, đang xâm phạm từng đất đất, thềm lục địa, rồi vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, v.v. ở vùng Biển Đông mà thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng việc họ đang làm đó là đất nước này rất cần họ những tấm lòng như vậy. Cớ gì những nhà trường nơi phải giáo dục cái tình yêu tổ quốc, bảo vệ tổ quốc cho thế hệ tương lai lại làm những văn bản để cấm những cái việc đó? Vậy thì họ đang cấm lòng yêu nước. Những học sinh đó nếu bị như vậy họ đến, tôi sẵn sàng làm miễn phí cho những học sinh đó. Và tôi sẽ làm văn bản tôi hỏi cấp cao nhất của Đảng và nước. Họ đang làm một nghĩa vụ công dân, tại sao hành xử thế này? Và tôi đề nghị xử lý ngược lại. Là những người nào làm ra những văn bản đó để đuổi những học sinh đang vì đất nước này, thì tôi đề nghị giải thích. Và nếu trái với hiến pháp thì cần phải xử lý những người ra những thông báo đó và những người đang bắt nạt những học sinh đó.
Dạ, khi làm công việc này thì luật sư có ngại gặp những khó khăn cho bản thân mình không ạ?
Tôi hoàn toàn không ngại bất cứ một việc gì. Trước hết, trong tấm lòng tôi và việc làm của tôi, vì thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam, vì nhân dân Việt Nam, vì nhà nước Việt Nam mà tôi đang làm theo những lý tưởng, những đường lối của Đảng, thì tôi không có sợ bất cứ một thế lực nào cả.
HFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Đình Triển ở Hà Nội đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Phiên tòa phúc thẩm xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8 tới.
Vợ của blogger Điếu Cày báo động về tình trạng sức khỏe của chồng.
Bắc Kinh kêu gọi Mỹ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Campuchia đòi Thái Lan rút quân cùng lúc khỏi khu đền Privihia ở biên giới.
Khối Euro thông qua kế hoạch thứ nhì gần 160 tỷ euro để hỗ trợ Hy Lạp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, biểu tình bảo vệ chủ quyền tại Việt Nam bị hạn chế vì không có tự do ngôn luận.
Đàn áp biểu tình phản đối Trung Quốc là vi phạm pháp luật, RFI phỏng vấn luật sư Trần Đình Triển tại Hà Nội.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Đề tài chính của các báo ra ngày hôm nay là cuộc giải cứu Hy Lạp, tạm gọi là thành công. Cuộc họp thượng đỉnh bất thường của 17 quốc gia trong khu vực sử dụng đồng euro để bàn về kế hoạch giải cứu Hy Lạp ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công kết thúc vào khuya đêm qua, cuối cùng đã đạt được kết quả bước đầu. Đó là thỏa thuận về hình thức và đưa ra số tiền cụ thể là 158 tỷ để trợ giúp cho Hy Lạp. Châu Âu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn rất thận trọng. Có thể thấy được điều này qua trang nhất tờ báo chính ở Pháp hôm nay. Le Figaro có vẻ tự tin với hàng tựa Châu Âu cứu Hy Lạp và củng cố đồng euro. Trên bức ảnh, những gương mặt tươi cười của bốn nhân vật chủ chốt góp phần làm nên thỏa thuận tại Bruxelles là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Barroso và bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Theo tờ báo, thì với kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh hôm qua, khu vực đồng euro đã dập tắt được đám cháy Hy Lạp. Với thỏa thuận đạt được, các lãnh đạo khu vực đồng euro vừa mở đường cho cuộc giải cứu Hy Lạp, vừa khoanh vùng không cho căn bệnh nợ công của nước này lan rộng thành dịch ra khắp khu vực. Tờ báo kinh tế La Tribune thì nhận định rốt cuộc thì châu Âu cũng đã cùng nhau đối mặt với vấn đề. Một thỏa thuận lịch sử, đó là đánh giá của tờ báo kinh tế Leseco. Tờ báo dành hẳn 4 trang cho cuộc gặp thượng đỉnh bất thường hôm qua tại Bruxelles. Leseco lý giải ý nghĩa lịch sử là bởi vì 17 nước đã chấp nhận những điều kiện cực kỳ thuận lợi cho Athens và như vậy châu Âu đã có được kho vũ khí mới để chống khủng hoảng. Xã luận của tờ báo nhận định, quyết định của các nước châu Âu đúng là một kỳ công về kinh tế, nhưng thỏa thuận đạt được liệu sẽ đủ không? Câu hỏi trên được đặt ra khi mà người ta biết rằng kế hoạch trợ giúp Hy Lạp lần thứ nhất đã được thông qua hồi tháng 5 năm 2010 và sẽ không là thừa khi phải nhắc lại rằng châu Âu vẫn phải thận trọng. Tờ Libération thì nhìn nhận hai mặt của một vấn đề trong thỏa thuận đã đạt được ở phút chót tại hội nghị thượng đỉnh hôm qua. Một mặt thì tờ báo đánh giá cao sự đồng thuận của các lãnh đạo châu Âu. Theo tờ báo thì 17 nước trong khu vực đồng euro đã đạt được tiến bộ trong việc lập ra một quỹ tiền tệ châu Âu thực sự. Như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhấn mạnh, quỹ này không chỉ để dùng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng mà còn để đề phòng khủng hoảng. Mặt khác, Libya chi ông cũng lấy làm tiếc về thời gian đã mất, tại sao châu Âu không thể giải quyết được vấn đề từ cách đây 18 tháng khi cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp mới bùng phát. Cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp không chỉ là vấn đề của châu Âu, ở bên kia bờ đại Tây Dương của cựu lục địa, nước Mỹ cũng đang quan tâm theo dõi với những lo ngại. Vẫn là trên Libya chi ông, cùng chủ đề này, tờ báo nhìn thấy mối lo lắng đã vượt đại Tây Dương. Theo tờ báo thì từ lâu nay Hoa Kỳ vẫn nghĩ rằng cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp là chuyện riêng của châu Âu, nhưng giờ đây nước Mỹ đã phải nhìn nhận vấn đề một cách khác. Cũng đang bị lung nhung trong vũng lầy nợ nần, Hoa Kỳ e ngại cuộc khủng hoảng trong khu vực đồng euro sẽ làm mất ổn định thêm nền kinh tế của mình. Libya chi ông cho biết là hôm thứ Ba vừa qua, đích thân Tổng thống Barack Obama đã nhấc điện thoại gọi cho Thủ tướng Đức Angela Merkel để thúc giục tìm ra giải pháp nhanh chóng đưa khu vực đồng euro ra khỏi khủng hoảng. Ông Obama gọi cho bà Merkel là bởi vì nước Đức, như mọi người đều biết, là đầu tàu kinh tế của cả châu Âu. Theo ông Chris Van Hollen, một trong những nghị sĩ của Đảng Dân Chủ chuyên về vấn đề ngân sách ở Quốc hội Mỹ, thì Washington cũng lo ngại về tình hình châu Âu hiện nay, bởi vì các nền kinh tế lớn trên thế giới hiện đều đã lệ thuộc với nhau, không thể còn tự mình hành động như trước nữa. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 5 năm 2010, thời điểm châu Âu lo kế hoạch cứu vớt Hy Lạp lần đầu, thì ông Barack Obama đã làm áp lực với bà Angela Merkel để tìm giải pháp một cách có hệ thống cho cuộc khủng hoảng Hy Lạp, khi đó đang bắt đầu bùng phát. Giờ đây, trong bối cảnh nước Mỹ đang phải vất vả thương lượng để nâng mức trần nợ riêng của mình, còn châu Âu thì đôn đáo đấu tranh cho kế hoạch lần hai giải cứu Hy Lạp, thì Tổng thống Mỹ Obama lại tiếp tục thúc giục châu Âu. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng thì lãnh đạo hai nước đã thống nhất quan điểm là việc giải quyết khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro một cách có hiệu quả là việc làm hết sức quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế châu Âu cũng như kinh tế thế giới hiện nay. Theo ông Tyson Baker, một chuyên gia kinh tế Mỹ, thì người Mỹ trước vẫn nghĩ vấn đề khủng hoảng ở châu Âu chỉ nằm gọn trong phạm vi của lục địa này. Nhưng giờ đây, người ta có cảm giác hiệu ứng phụ của cuộc khủng hoảng này đang tác động mạnh lên nền kinh tế Mỹ, tương tự như vụ ngân hàng Lehman Brothers tác động tới nền kinh tế thế giới, kéo theo một cơn suy thoái trầm trọng hồi năm 2008. Một thời sự quốc tế khác được các báo quan tâm cũng với nhiều lo ngại, đó là báo động về nạn đói ở châu Phi. Chủ đề này được tờ báo Công giáo La Khoa đưa lên trang nhất. Phóng viên của tờ báo đã tới một trại tị nạn tại Ethiopia, nơi có hàng ngàn người Somalia đang chạy trốn khỏi nạn đói ở quê hương họ. Đó là một trại có 25.000 chỗ, nhưng cũng đã chật cứng, không còn đủ khả năng tiếp đón thêm, trong khi dòng người chạy đói từ Somalia vẫn kéo đến ngày càng đông. Lạc Khoa nhắc lại, những năm 1990, cuộc nội chiến và nạn đói đã bùng phát dữ dội ở đất nước trong khu vực sừng châu Phi này. Hoa Kỳ đã phải phát động chiến dịch can thiệp nhân đạo mang tên Restore Hope. Tờ báo thất vọng nhận thấy, 20 năm sau, đất nước này vẫn không có gì thay đổi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, báo Le Monde có bài viết khá thú vị về tính cách của người Thái Lan. Bài viết có tựa đề Khoảng cách tôn trọng ở đất nước của nụ cười. Người nước ngoài đến Thái Lan đều có một cảm nhận chung, đây là đất nước hiếu khách, người dân luôn thường trực nụ cười trên môi. Tươi cười lịch sự với mọi người giờ đây dường như là một tính cách đáng quý của người dân xứ sở châu Á này. Theo tác giả bài báo, thì cư xử thế nào với nhau trong gia đình, với người ngoài, với người trên, kẻ dưới hay với người xa lạ ở Thái Lan, thì những điều đó đều nằm trong cẩm nang ứng xử đẹp mà tất cả trẻ em Thái Lan được học ở trường, cũng như được giáo dục trong gia đình hàng ngày. Một nhà công nghiệp Thái 39 tuổi thuộc tầng lớp cao trong xã hội nói với phóng viên của Le Monde rằng, nếu bạn không tuân thủ những quy tắc đó thì bạn không thể sống trong xã hội Thái Lan. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được dạy các quy tắc phải biết kính trọng người trên. Theo tác giả bài viết thì các mối quan hệ xã hội ở Thái Lan luôn tuân thủ theo một số các quy ước bề ngoài có vẻ rất khắt khe. Nhưng nếu như phép lịch sự là một hình thức tôn trọng thì đó cũng còn là cách để giữ khoảng cách với người khác. Người Thái Lan cho rằng nụ cười chính là cách để tránh va chạm và đôi khi cũng là để xoay chuyển những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Cách chào của người Thái, chắp tay đưa ngang mặt là một cử chỉ tỏ thái độ trân trọng nhưng đồng thời cũng là để tránh tiếp xúc cơ thể trong một xã hội vừa kín đáo nhưng cũng rộng lượng. Người Thái Lan cũng thường có câu nói cửa miệng, trang trai, tạm dịch là không dám, để tỏ thái độ khiêm nhường, dè dặt. Nhìn xa hơn thì câu nói không dám đó cũng là cách lường trước và tránh những xung đột tiềm tàng. Tuy nhiên, một vài thói quen ứng xử của người Thái cũng đang bị mai một dần cùng với lối sống mới, chẳng hạn như khi đi ngang qua mặt người lớn tuổi thì phải cúi mình một chút, cử chỉ này đang mất dần ở một số người trong giới trẻ. Cuối cùng, tác giả về báo đặt câu hỏi liệu phép lịch sự truyền thống ở trong một số giới nhất định có nhường chỗ cho các cách ứng xử thẳng thắn hơn theo kiểu phương Tây hay không. Hiện tại thì những thái độ theo kiểu như vậy vẫn bị người Thái Lan đánh giá là quá thô thiển và không ý tứ. Phần cuối mục điểm báo hôm nay là thông tin ngày hôm qua tàu vũ trụ con thoi Atlantis đã hạ cánh an toàn xuống sân bay vũ trụ Kennedy tại tiểu bang Florida, kết thúc một hành trình 3 thập kỷ phục vụ đắc lực cho công cuộc chinh phục và nghiên cứu khoảng không của con người. Tàu Atlantis đã trải qua 1.333 ngày trong vũ trụ. Thành quả của con tàu này phải kể đến việc đưa lên quỹ đạo trái đất kính thiên văn Hubble và góp phần xây dựng trạm không gian quốc tế ISS từ năm 1988 đến năm 2000. Cuộc phiêu lưu trong vũ trụ bao la của con tàu lịch sử này giờ đây sẽ dừng chân ở Viện Bảo tàng. Tiếp sau đây, mời quý vị đón nghe tạp chí văn hóa Đón Du Thuyền Thưởng Ngoạn Dòng Kênh Đào Nhân Mùa Paris Blanc, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện.
Bãi biển Paris năm nay không đẹp như Côte d'Azur, tức là ở miền nam nước Pháp, mà lại giống như bờ biển Normandy ở miền Tây Bắc. Câu nói đùa này đủ để cho thấy thời tiết mùa hè năm nay tại Paris xấu đến chừng nào. Các sinh hoạt ở ngoài trời trong khuôn khổ chương trình Paris Plage lệ thuộc khá nhiều vào nắng mưa. Nếu trời đẹp, lượt khách tham dự lên đến cả triệu. Nếu trời xấu, số khách chỉ còn có khoảng 300.000. Thủ đô nước Pháp tổ chức chương trình sinh hoạt Paris Plage hàng năm nhân dịp hè. Khai mạc kể từ hôm qua và kéo dài cho đến ngày 21 tháng 8, Paris Plage năm nay vừa tròn 10 tuổi. Bên cạnh các trò chơi và tiết mục giải trí truyền thống, chương trình năm 2011 còn mở rộng thêm một số sinh hoạt nhờ vào sự hợp tác của các thành phố phụ cận Paris. Thông thường, vào mùa Paris Plage, người dân thủ đô chưa đi nghỉ mát hay du khách nước ngoài đến thăm thủ đô Pháp thường rủ nhau đến đây tổ chức picnic, ăn uống ở ngoài trời, hay xem trình diễn ca nhạc vào lúc chiều tối. Nếu trời quang đãng nắng đẹp thì kể từ nửa trưa trở đi, hầu như không có chiếc ghế bố nào dành cho khách nằm phơi nắng dọc bờ cát mịn, còn có chỗ trống. Còn nếu trời mưa thì phải đành chịu thua. Những ai không thích nằm yên đọc sách có thể rủ nhau về phía hồ nước nằm gần khuôn viên La Villette, nơi mà mỗi cuối tuần đều có tổ chức khiêu vũ ở ngoài trời và các lớp dạy múa với dàn nhạc sống. Cũng từ nơi này mà bạn có thể đón thuyền đò để du ngoạn trên sông, hay nói cho đúng hơn là dọc con kênh đào Canal de l'Ourcq.
Được hoàn tất vào đầu thế kỷ thứ 19, con kênh này là công trình thủy lợi lớn nhất dưới thời Napoleon Bonaparte. Việc mở mang hệ thống giao thông đường thủy là nhằm phục vụ cho sự phát triển của thủ đô Paris. Các thuyền đò được dùng để chở củi gỗ dành cho lò sưởi. Kênh đào cũng cung cấp nước để tưới cây trồng cho các công viên ở Paris và cũng trữ nguồn nước tiêu dùng cho thành phần dân cư ở các quận phía đông bắc Paris như là quận 18, 19 và 20. Một khi đời sống đã phát triển hẳn lên thì các hộ gia đình ngày càng có nhiều phương tiện sinh hoạt tiện nghi, hiện đại, con kênh đào coi như là không còn có tác dụng. Từ khoảng một thập niên trở lại đây, người ta mới biến kênh Canal de l'Ourcq thành một hình thức du lịch giải trí. Hội đồng cấp vùng Seine-Saint-Denis tham gia vào chương trình Paris Plage. Du khách có thể đáp du thuyền rời kênh đào ở phía bắc Paris, xuôi dòng nước để đi qua các vùng phụ cận, để rồi kết thúc tại Ferté-Milon, giáp với vùng Picardie. Việc dùng du thuyền để thưởng ngoạn phong cảnh ở hai bên kênh đào chỉ thích hợp với những ai có một chút thời gian, thích một nhịp sống nhàn rỗi, thư thả, chứ không hối hả và vội vã. Ngồi trên du thuyền, nghe tiếng nước khua vỗ vào mạn, thời gian như thể chậm lại. Mỗi chuyến đi như vậy mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Michel Petit thuộc công ty dịch vụ giao thông Navette Fluviale giải thích vì sao.
Donc là, on va baisser le niveau de l'eau et quand ces deux niveaux seront pareils, on ouvrira les portes et on va continuer la route.
Dọc con kênh có gắn hệ thống âu thuyền để kiểm soát mực nước. Cứ đến mỗi chặng, thuyền đò hay tàu bè phải dừng lại. Đợi cho mực nước dâng lên cao trong âu thuyền, thì lúc đó thuyền đò mới có thể tiếp tục xuôi dòng. Mỗi chặng dừng như vậy phải mất khoảng 3 hay 4 phút. Dịch vụ giao thông này không nhanh bằng các phương tiện chuyên chở khác. Nếu dùng xe điện ngầm để ra khỏi vùng ngoại ô Paris, thì dĩ nhiên là bạn sẽ tiết kiệm thời gian đi lại. Nhưng thuyền đò là một hình thức chuyên chở khác hẳn, và dân thành phố ít khi nào được dịp dùng thuyền bè để đi lại. Một khi đã rời khỏi ngoại vi thành phố Paris rồi, thì con thuyền sẽ lướt dòng nhanh hơn, và lúc ấy, phong cảnh thiên nhiên ở hai bên dòng nước cũng sẽ đẹp mắt hơn nhiều.
Mà quả thực là nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi đôi chút, thì phong cảnh dọc Canal de l'Ourcq đẹp không thể tưởng. Ở trong chặng đầu, tức là khi bạn rời Paris để băng qua các vùng phụ cận, thì dọc ở hai bên là những nhà kho chứa hàng, một số các nhà máy xây bằng thép và bê tông, vết tích của thời kỹ nghệ hóa. Rất nhiều xí nghiệp được xây sát liền với thành phố. Nhưng càng rời xa Paris thì phong cảnh thiên nhiên ngày càng rậm rạp, tươi xanh hơn. Các khóm hoa dại màu vàng non như mỡ gà, các hàng phi lao mà nhìn từ xa lại giống như lúa mì vàng óng. Dọc ở hai bên là những đồng cỏ xanh mướt, vài cây táo đang đâm trái non, ưng ửng đỏ hồng. Audrey, một em bé khoảng chừng 12 tuổi, cho biết cảm nhận của mình.
Em thấy phong cảnh ở đây rất đẹp. Em thích thú vì chưa bao giờ có dịp ngồi trên du thuyền để ngắm cảnh. Cùng với gia đình, em đã từng đi du thuyền Bateau Mouche trên sông Seine, nhưng phong cảnh ở trong thành phố thì đẹp một cách khác. Ngồi trên Bateau Mouche thì em chủ yếu xem các công trình kiến trúc của thủ đô Paris, còn ở đây thì toàn là cây cối xanh có nơi thì có những vườn trồng hoa, trồng cây ăn trái, nhưng phần lớn là những khu rừng lấp đầy bóng cây. Hồi buổi sáng khi mẹ em hỏi, hôm nay con có muốn đi về miền quê hay không, em cứ tưởng là sẽ được đi chơi ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Rốt cuộc thì chỉ cần nửa tiếng đồng hồ mà thôi là tìm thấy được một khung cảnh đồng quê. Đến ngày tựu trường, em sẽ nói với cô giáo là nên tổ chức một chuyến đi dã ngoại như vậy cho cả lớp.
Về phần mình thì bà Sylvia năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà sinh trưởng tại Paris và cho biết là cũng như bao người dân thủ đô, bà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đáp du thuyền để thưởng ngoạn các vùng ngoại vi. Bà Sylvia rất ngạc nhiên, bất ngờ khi được dịp khám phá nhiều phong cảnh thơ mộng hữu tình mà không cần phải đi đâu cho thật xa.
Đây là một điều mà tôi chưa từng bao giờ làm ở trong đời. Tôi đã được dịp đi thăm nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng không có một lần nào tôi nghĩ đến chuyện dùng du thuyền để xuôi dòng một con kênh. Về mặt tâm lý, có lẽ tôi rất giống như bao người Parisian khác. Hễ có một chút thời gian rảnh rỗi, là dân Paris, một là về tỉnh để thăm gia đình, hai là tính đến chuyện xuất ngoại, đi thăm các nước láng giềng. Càng có tiền và càng có thời gian thì lại càng thích đi xa. Như thế để thay đổi không khí, dân Paris nghĩ rằng phải đến ở những nơi không có cùng ngôn ngữ hay môi trường văn hóa. Nhưng khi suy nghĩ lại thì tôi mới thấy là đôi khi phong cảnh đẹp không ở đâu xa mà mà có thể nằm ngay ở trước mắt. Rất có thể là tôi vùi đầu vào các thói quen thường ngày, nên cho dù nay tôi đã về hưu, nhưng tôi vẫn giữ cái quán tính là hễ có dịp thì phải đi chơi xa. Sau chuyến đi trên Canal de Luc lần đầu, tôi nghĩ rằng sẽ dành thời gian để đi thăm các công trình thủy lợi khác, có thể là bến sông Marne hay ở vùng Poitou-Charente. Điều làm cho tôi rất thích thú với chuyến du ngoạn dọc con kênh đào lần này là tôi đi qua những ngôi làng nho nhỏ, với những nhà thờ tí hon, những chiếc cầu xây bằng đá. Nó làm cho tôi nhớ lại tuổi thơ, thời mà tôi về thăm quê ngoại, đi qua những ngôi làng rất cũ, như thể đang trở về với một thời kỳ khác. Ngồi trên du thuyền xuôi dòng con kênh, mà tâm trí của mình cứ ngỡ đi ngược dòng thời gian.
Anh Xavier là một người Pháp sống ở vùng Bondy ngoại ô Paris. Anh đã tình cờ khám phá việc di chuyển bằng thuyền đò trên kênh này cách nay vài năm sau khi có cuộc đình công của ngành giao thông công cộng. Theo anh thì việc nâng cao các dịch vụ chuyên chở bằng thuyền đò sẽ giúp phát triển ngành du lịch đường thủy trong vùng.
C'est un peu triste de ne voir personne sur ce canal depuis tant d'années, mais par contre à l'ordre du jour est un projet actuel qui est de rejoindre la Marne au canal de Lourdes.
Thật là một điều đáng buồn khi mà trong vòng nhiều thập niên người ta bỏ quên Canal de Lourdes và rất ít có ai lui tới chỗ này. Mãi đến thời gian gần đây mà thôi, hội đồng cấp vùng mới quan tâm đến việc trùng tu con kênh để phát triển ngành du lịch đường thủy. Theo tôi được biết thì hiện đang có một dự án nối liền Canal de Lourdes với sông Marne. Nếu công trình này được thực hiện, thì điều đó sẽ có lợi vì nó tạo thêm công ăn việc làm cho các dân cư địa phương. Trước mắt tôi nghĩ là nên tăng số lượng du thuyền để tạo cơ hội cho người Pháp khám phá thế nào là thưởng ngoạn phong cảnh trên kênh đào. Mục tiêu không phải là biến du thuyền này thành một kiểu bateau-mouche, phổ biến đại trà, mà là kết hợp việc chuyên chở bằng đường thủy với một hình thức du lịch khác để khám phá lại một công trình lịch sử bị bỏ quên. Tham gia vào chương trình Paris Plage năm nay, các chuyến thuyền đò đều miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi, người lớn thì chỉ trả 1 euro cho mỗi chuyến đi. Trên thuyền có sẵn người hướng dẫn người tham quan, giải thích lịch sử của từng nơi mà du khách đi qua. Bạn có thể đón du thuyền để đi từ Paris, rời hẳn vùng ngoại ô. Nhưng có lẽ lộ trình lý tưởng nhất là đón thuyền từ ngoại ô vào Paris vào những ngày cuối tuần, để có thể tham gia các buổi khiêu vũ ngoài trời khi bạn cập bến hồ nước Bassin de la Villette. Đến chiều tối thì lại rủ nhau ăn uống ở chiếc cầu Pont des Arts. Từ trên cầu nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn cảnh của bờ cát mịn, lót dài bến sông Seine trên hơn 3 cây số.
Cuối cùng, mời quý vị lắng nghe một cuộc sống muôn màu, công dụng của nấm gây ảo giác đối với sức khỏe con người, Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học thuộc Đại học danh tiếng Johns Hopkins, Hoa Kỳ, thì nấm gây ảo giác có thể tạo ra những hiệu ứng tốt cho sức khỏe và tinh thần của con người về lâu dài. Chất psilocybin có trong loại nấm này có đặc tính gây ảo giác và tạo ra những cảm giác linh thiêng mạnh mẽ. Giới chuyên gia đã nghiên cứu chất này để dùng vào việc chữa trị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trên website Healthland, chuyên về y tế của tuần báo Time, các nhà khoa học của Mỹ cho biết là họ đã thành công trong việc tìm ra được một liều lượng hợp lý cho phép gây ra những ảo giác ở những người tự nguyện thử nghiệm. Thí nghiệm đã mang lại những hiệu quả tâm lý tốt và lâu dài, giúp cho họ tìm lại được một hình thức tĩnh tâm. Ông Roland Giffey, giáo sư hành vi sinh học, người đã tiến hành công trình nghiên cứu này, giải thích. Điều quan trọng là chúng tôi đã tìm thấy liều lượng đúng cho phép tối ưu hóa những hiệu ứng tích cực lâu bền và tránh được nỗi sợ hãi và lo âu có thể xảy ra và gây rối loạn. Việc thử nghiệm tác động của chất psilocybin được tiến hành trên 18 người tự nguyện, có sức khỏe tốt và quan tâm đến vấn đề tâm linh.
họ có 5 lần dùng chất ma túy này. 14 tháng sau, 94% số người tham gia cho rằng đây là đợt thí nghiệm dùng chất ma túy gây kích thích, hưng phấn, phong phú nhất trong đời họ. Thậm chí 39% còn coi đây là thí nghiệm phong phú nhất. Nhưng họ không phải là những người duy nhất nhận thấy mình có thay đổi. Bạn bè, đồng nghiệp và gia đình của họ cũng nhận thấy là những người tham gia thí nghiệm đã trở nên trầm tĩnh hơn, lịch sự và sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, psilocybin cũng có thể gây ra tác hại đi kèm với chứng lo âu, hoảng sợ. Do vậy, việc sử dụng chất này được quy định chặt chẽ theo Công ước Quốc tế về những chất dưỡng thần kinh năm 1971. Cho đến nay, nhiều quốc gia vẫn cấm tự do tiêu thụ loại nấm gây ảo giác. Người ta nói đến những hiện tượng cuồng loạn, tự tử khi dùng nấm gây ảo giác ở liều lượng cao. Tại Pháp, nấm gây ảo giác được xếp vào loại sản phẩm ma túy. Việc thử nghiệm tác động của loại nấm này chỉ liên quan đến khoảng 6% số nam thanh niên trong độ tuổi từ 17 đến 18. Trang web của Cơ quan Liên Bộ Đấu tranh chống ma túy và nghiện ngập đã miêu tả hiệu ứng của chất LSD, chất gây ảo giác, viết tắt từ tiếng Đức, như sau. Ngay cả khi tên gọi của chúng là chất gây ảo giác tự nhiên, làm cho người tiêu dùng có cảm giác an toàn, thì những rủi ro vẫn tương tự đối với chất LSD, đó là lo lắng, mất khả năng tự kiểm soát, ác mộng viễn du. Một số chủng loại có liều lượng hoạt tính rất cao và có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Mặc dù vậy, các nhà khoa học của Mỹ vẫn hy vọng rằng, nếu sử dụng đúng liều lượng thì nấm gây ảo giác sẽ giúp làm giảm bớt những lo âu, nỗi sợ hãi ở những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối và ở những người phải đối mặt với cái chết. Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe của phần 2 của chương trình với một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình giới thiệu tình khúc Je t'appartiens, let be, let it be me của tác giả Gilbert Bécaud nhân dịp 10 năm ngày rỗ của nam danh ca người Pháp. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone phụ trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Let It Be của nhóm Beatles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.